cái cuộc sống của chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta sống tốt và sống vui vẻ là vì chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có những cái thu nhập sau những cái lần thất bại. Vì vậy cho nên khổ đau là chất liệu của cuộc sống, thất bại là bài học của cuộc đời. Người không có khổ đau thì làm sao thấy được hương vị ngọt ngào. Cho nên có những khổ đau thì chúng ta thấy được cuộc đời rất là ý vị. Nhưng mà nếu không có những thất bại thì chúng ta không học được những bài học thành công. Vì vậy cho nên cái người sống ở đời, chúng ta không sợ khổ đau và chúng ta không hề sợ thất bại. Tại sao? Vì chúng ta có đủ cái năng lực định tĩnh. Và cái năng lực đó gọi là định đó. Quý vị thường nghe cái danh từ định. Định là gì? Định nghĩa là sự tĩnh lặng sau một quá trình tu tập. Mình lăng xăng hoài thì mình không có đủ định. Phải qua ví dụ như là hôm nào trước khi mình làm cái gì á, mình không có vừa nói xong là làm liền. Rồi mình phải định thần mình lại coi công việc này mình sẽ làm như thế nào. Cũng giống như trước khi mình đi đâu thì mình phải biết cái tuyến đường của mình đi. Và nếu mình không rành thì mình phải mở cái bản đồ ra, mình định hướng, mình định vị cái chỗ mình muốn tới. Mặc dù mình chưa tới nhưng mà đại ý là mình đã có khái niệm cái chuyến đi của mình sẽ như thế nào, gồm bao nhiêu giờ đồng hồ. Cũng thế, hàng ngày là sáng mở mắt ra là mình biết hôm nay mình sẽ có bao nhiêu công việc. Thời gian là mình biết chắc chắn mình chỉ có 24 tiếng. Và bây giờ là nhiều khi mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ rồi. Và từ đó tới đó là phải bao xa, rồi công việc đó sẽ mất bao lâu. Thì tự động chúng ta đi vào một cái khuôn khổ rất là nhẹ nhàng. Có nhiều khi soạn một cái chương trình đại lễ, soạn xong rồi 1, 2, 3, 4 vậy là gồm 10 mục. Nhưng mà khi đi vào đại lễ, có thể mình mời một cái vị đó lên phát biểu, thì cái vị đó phát biểu quá dài, bị lố giờ. Tứ khắc cái người MC và cái vị chịu trách nhiệm cái lễ đó đó sẽ bỏ bớt một vài mục nào không cần thiết để làm cho cái buổi lễ sẽ được kết thúc và giữ lại cái phần tinh túy của nó để cho cái lễ đó đi đúng giờ. Tất cả đều từ những cái kinh nghiệm, mà quan trọng nhất là sự định tĩnh của chúng ta. Chuyện gì cũng giải quyết được hết á. Cái quan trọng là chúng ta có đủ định hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn có định, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta thiếu sự lắng, không có lắng thì không bao giờ có định. Hay nói một cái bây giờ ví dụ như là mình có một cái ly nước mà nó trong đó nó có những cái chất lặn lợn cợn trong đó, mà mình cứ cầm cái muỗng hay cái chiếc đũa mình cứ quậy hoài thì làm sao mấy cái chất đó nó lắng xuống được. Bây giờ muốn nó lắng xuống thì mình để cái ly nó ngồi yên đó, trong vòng 5-10 phút sau thì tự động tất cả những cái chất đó lắng xuống, thì mình sẽ thấy được cái chất trong của nó. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta đủ năng lực sống còn để lướt tất cả mọi khổ đau, mọi phiền não, mọi khó khăn, mọi bế tắc trong cuộc sống là tại vì chúng ta có cái sự định tĩnh. Mà muốn có nhiều người ta ráng, ta lết thì cũng ráng thì cũng được, nhưng mà ráng trong mệt mỏi. Còn cái bây giờ nó chỉ có một công thức thôi, chịu khó làm công thức này là lướt được mà không phải quá cực khổ. Đó là sự định tĩnh. Nói theo Phật giáo là gì? Thiền tập, quán chiếu tư duy. Tại vì chữ thiền được dịch nghĩa là tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ của mình. Mà suy nghĩ của mình mà có lắng xuống thì tự động cái năng lực định nó có. Cái việc nó xảy ra, nhưng mà cái người có định á, là người ta vẫn giải quyết nó, nhưng mà không có gì thấy có vẻ hốt hoảng hết. Quý vị biết ở chùa Trúc Lâm đây đó, có cái hệ thống cứu chuông reo mà chữa cháy nó lớn lắm. Bây giờ họ bắt buộc, sở cứu quả bắt buộc là mình phải làm một cái dàn đó cho thật to, kêu cho thật lớn. Để chi? Tại vì ở đây là một nơi công cộng, mà lỡ như người có những người tới đây mà người ta nghe không có rõ đó, người ta bị lãng tai đó, ta nghe không rõ đó, thì người ta không nghe được cái chuông báo động có lúc cháy, thì làm sao người ta chạy, người ta thoát nạn được. Cho nên họ bắt buộc mình phải gắn những cái chuông xung quanh chùa, mà cái nào cái đấy nó to, mà mỗi lần kêu lên á là nghe muốn đứng tim vậy đó. Mà quý vị biết không, nó cứ reo nhầm cái giờ linh không à. Có một bữa nọ, một vị nào không biết đi xuống bếp đó, nấu ăn lúc 3 giờ sáng, mà cái dàn bếp ở dưới, mà cái dàn lò lớn á, mà mở bếp nó lên mà không mở cái máy hút á, chỉ trong vòng 5 cho tới 10 phút thôi là cái chất, cái hơi nóng nó bốc lên, nó đủ xong là nó nhận ra cái nóng đó, đó là nó hú lên liền 3 giờ sáng. Mà ai mà đang ngủ á mà nghe cái chuông nó mà reo á là bắn người dậy đó, chứ không phải thường đâu. Mới đây nhất là cách đây 2 ngày, một ngày hôm qua chứ ai, thứ bảy nè. Ngày thứ bảy là chùa buổi sáng là không có công phu, không biết ai đi xuống bếp hay làm gì không biết. Mới có 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng, nó ré lên một cái là quý vị biết không, bà nhìn và thấy bắt đầu thiên hạ tóc mền chạy, chạy tán loạn, người thì vô bếp, người thì đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà Pháp Hòa thì biết rồi, mình biết là cái này là do các vị ở dưới bếp. Rồi cái người mà ai mà tới đây mình lần đầu tiên á là sẽ rất là sợ và nghĩ rằng đang có một cái sự cố. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lần nào cũng ở một phòng nằm ngủ nha. Nghe chuông là phải chạy ra, bởi vì ở đời không có y được chuyện gì hết. Quý vị nhớ ngày xưa mà Bao Tử đó không có chịu cười, bà ông vua cũng năn nỉ cỡ nào bà cũng không có cười hết, làm bao nhiêu trò chơi bà cũng không cười. Thì cuối cùng có một ngày nọ, có một cái anh lính đó, ông tướng đó, ông nghĩ ra cách, ông nghĩ ra cách đó, là ông đứng ở trong thành này nè, ông bắn lên những cái tín hiệu, thì quân những cái người lính mà đang trực ở ngoài xa đó thấy cái tín hiệu trong hoàng cung bắn lên thì tưởng đâu hoàng cung có nạn, cho nên kéo nhau về để mà cứu. Thì trong khi mà kéo nhau về như vậy á, thì ông vua mới đứng ở trên, ông thấy quân lính kéo rồi hết, ông vui quá, ông cười hễ hạ. Thì lý do là vì ổng mới nói cho các người biết là trẫm giỡn chơi với các khanh thôi, chứ không có trong thành, không có chuyện gì xảy ra hết á. Thì các ông quan ổng rất là tức, ổng nói là người ta làm việc cực nhọc trấn giữ ở ngoài cửa thành như vậy đó, mà hoàng thượng chơi giỡn như vậy đó, vì sao? Thì khi mà bà hoàng hậu của ổng á thấy quân lính mà kéo nhau về như vậy, đứng trên này bà tức cười, bà cười. Thì trong khi mà bà cười như vậy, ông vua khoái lắm. Ông vua nói trời, cuối cùng rồi á, khanh cũng chịu cười rồi. Trẫm mất biết bao nhiêu công sức mới gọi là tìm được nụ cười của ái khanh. Thì quý vị biết không, lần sau á thật sự hoàng cung có nạn, ông bắn hết tín hiệu luôn, mấy ông kia không ai thèm vô hết á. Nói mình đâu có dạy gì mà để cho cái bà hoàng hậu đó bà gạt mình hoài, bà chơi gác mình như vậy được. Cho nên không ai thèm vô, cuối cùng là kinh thành thất thủ. Thì câu chuyện này nó kể là nhiều khi mình ỷ y là một á, thì cũng như thế mình nghe là mình phải định tĩnh vấn đề, dẫn bước ra coi việc gì. Nhưng mà cái người mà chưa thì hốt hoảng, người có sự định tĩnh thì sẽ bước ra coi chuyện gì. và đi kiểm soát, và thậm chí bước lên cái chỗ mà biết cái công tắc nút đó là off cái đó thì nó sẽ hết, hay là đi mở cửa sổ vân vân. Ở đây cũng vậy, người Phật tử hay nói chung là tất cả chúng ta mỗi ngày ai cũng phải cần có một khoảng thời gian để lắng cái tâm mình. Khi cái tâm mình nó có lắng xuống đó thì chúng ta mới đủ định tĩnh mà vượt tất cả mọi cái khó khăn. Cái đó gọi là phương pháp để chúng ta tĩnh tâm. Thường thường á, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, khi mình buồn á thì mình hay đi tìm một cái gì đó để mình giải buồn. Có nhiều người mở nhạc lên nghe, có nhiều người mở kịch lên coi, cười hễ hạ rồi đi ngủ cho giải buồn. Rồi có nhiều người là đi đánh bài, là chơi cho vui. Có người thì kịp bạn tới nhậu, có người thì tìm bạn đi shopping. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn lại hết tất cả những cái cách mà giải quyết đó đó, cách nào cũng có tổn phí hết á. À, đi shopping thì tốn tiền, mất thời gian, nhiều khi đi mua sắm những cái thứ mình không cần. Có nhiều người ta stress quá, ta mệt mỏi quá, ta rủ bạn đi ăn, thật ra ăn xong rồi stress không có hết nhưng mà phát phì. À, rồi có nhiều người thì rủ bạn đi nhậu, thì đi nhậu thì mất thời gian rồi tốn tiền, rồi chưa nói là cái chuyện là xích mích, hay là có khi xỉn quá lái xe về gây tai nạn hoặc bị phạt. Cho nên tất cả những cái công thức mà người ta đi tìm khi mà người ta có vấn đề trong nội tâm, thì quý vị thấy đánh bài, cờ bạc, đi shopping, đi chơi vân vân đều tốn tiền, mà phần lớn là nó không có cái tác dụng lớn, nó không mang lại cái lợi ích lớn. Nó có thể nó tạm thời nó giải quyết tạm quên, chứ nó không có dứt được tận gốc của cái khổ đau. Cho nên trong truyện Kiều cũng diễn tả cái chỗ đó đó, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Khi mà mình tỉnh dậy, mình uống say rồi, tỉnh giấc dậy lúc mà canh tàn thì mọi người đã ngủ say, mình cũng đánh một giấc rồi, thì mình thấy rằng mình vẫn cô đơn, vẫn đau khổ giữa đêm trường, giải quyết không được vấn đề. Vì vậy cho nên á, có nhiều khi mình nghe nhạc, thì nghe nhạc mà so ra cái nghe nhạc với những cách khác thì nghe nhạc đỡ hơn, đỡ tốn tiền, chỉ nghe nhạc thôi. Nhưng mà nói ở đây, nói cái kết quả không lớn bằng khi chúng ta có đủ năng lực chúng ta ngồi tịnh xuống. Rồi lúc đó chúng ta đem cái đề mục, cái khó khăn đó, trở thành ra một đối tượng để quán chiếu, để tư duy. Vì sao mà chúng ta gặp những khó khăn này? Vì sao chúng ta gặp những khó khăn này? Tư duy về cái đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là ngồi thiền là để cho cái lòng, cái tâm của mình nó rỗng tuếch, nó trống rỗng. Không phải vậy. Ngồi thiền không phải để cho cái tâm mình nó trống rỗng, mà ngồi thiền là để cho cái sự tư duy của mình nó đưa về một mối, chứ không phải loạn xạ như thường nhật nữa. Ngày thường đó là cái tư duy của mình nó loạn xạ lắm, vừa nghĩ này qua nghĩ khác, vừa nghĩ khác nó nghĩ kia, nó như một cái cành cây, xin lỗi, nó như một con khỉ mà truyền cành vậy. Cho nên thường các tổ hay dùng là tâm viên ý mã. Con người, cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình nó giống như là con ngựa, nó không yên. Nó giống như con khỉ, nó ngồi không yên, nó nhảy nhót tối ngày. Thì chúng ta cũng vậy. Ngay cả giờ phút này đang ngồi đây nghe pháp thoại, nhưng tâm mình cũng đã nhảy rồi. Mình nhảy chỗ này, mình nhảy chỗ kia. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải thực tập. Và đừng có nghĩ là tu hành vậy đó, cái này không có tu vậy đó. Cái này là một công thức để chúng ta có được sự bình an trong cuộc sống, nếu ai muốn tâm bình an. Và thật sự ai mà không muốn tâm an? Không có người nào mà không muốn tâm an hết á. Mà thường là khấn nguyện là cho con thân an tâm lạc, tức là thân con được khỏe mạnh an ổn, còn lòng của con thì vui vẻ thoải mái, gọi là thân an tâm lạc. Thế thì chúng ta chỉ muốn thân an tâm lạc thôi chưa đủ, chúng ta phải thực hiện làm sao để thân mình an tâm lạc. Bây giờ muốn thân an thì có một cách, rất nhiều cách, nhưng mà một cách mà làm cho thân mình an một phần đó là chúng ta ăn uống có tiết chế, ăn uống có điều độ là một phần giúp cho thân an. Ví dụ như mình biết thân của mình đó, không chịu món gì thì đừng ăn món đó, tại vì mình ăn vô là mình bất an. Hồi xưa người ta hay nói, ví dụ như cái người nào mà đau nhức là phải kiêng ăn cà tím, và mình thèm quá mình ăn cái thì người ta hay nhắc mình đó, một chén cà bằng ba chén thuốc. Tức là mình ăn một trái cà vô đó, là nó đau nhức là mình uống tới ba thang thuốc mới có thể nó hết. Người ta thường nói gì nữa không? Thần gì, cái miệng nó kiện cái thân. Nhưng mà cái ngoài cái ý nghĩa là chúng ta nói bậy á, nó hại thân mình á, nó còn có nghĩa là chúng ta ăn uống không cẩn thận thì sẽ gây tác hại đến cái thân của mình. Cho nên một phần á, là chúng ta được khỏe mạnh bình an là do chúng ta ăn uống kỹ lưỡng. Quý vị nhìn các cụ á, tại sao các cụ khỏe hơn mình là tại vì các cụ ăn cẩn thận lắm. Nhất là bác nào biết chăm sóc sức khỏe cho mình đó, là ăn uống không có cầu kỳ. Tại vì mình ăn dầu mỡ, ăn chiên xào, ăn tùm lum dễ bệnh. Còn ăn uống mà nó quy định căn bản rồi, ví dụ như rau luộc, muối mè, nhiều khi thấy đơn giản vậy mà ăn có sức khỏe. Không biết được. Ở đây là bác Trúc Hiền á, là bác bệnh là bác không có cho ai cạo gió hết, mà thậm chí đau nhức cũng không có muốn ai tới massage. Mình thường thường là mình mỏi, mình thích người ta tới bấm vai cho mình rồi để mình khỏe ha. Mà ai tới nói để con làm cho bác, bác nói thôi, tôi biết quý vị thương tôi và quý vị cho tôi xin đi. Hỏi sao vậy bác? Tại vì tôi ở có một mình nè, tôi không muốn tập cho tôi thành cái thói quen, rồi mai mốt tôi đau nhức ai bóp cho tôi. Cho nên tự một mình bác á, là bác không có cho ai massage hết đó. Tại vì bác nói làm rồi nó quen, nó ghiền, nó quen rồi, mai mốt không có khổ lắm. Nhờ không ai đụng tới cho nên sống tới 90. Còn mình đó, hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, hết châm cứu tới massage mà đau bệnh tới ngày. Mà bác ăn cũng rất là đơn giản. Phần lớn là bác về chùa bác ăn, ai cao lương mỹ vị gì đó là ai cứ ăn. Nhưng mà bác nể tình lắm, miếng cho vui thôi. Còn cái chính là gì? Rau luộc, muối mè. Có nhiều bữa mà thấy sáng ra là một miếng đậu hũ trắng hấp lên trong microwave đó, đem ra dậy cái chấm muối tiêu, ngồi ăn miếng đậu hũ trắng là xong. Có khi thì miếng cà phê dậy một lát bánh mì là xong. Còn mình là phải này kia kia nọ, ăn đủ thứ món hết mà mình cho là đồ bổ đó, thì nó bổ riết cho nên nó ngã nghiêng ngã ngửa. Còn cái người mà người ta không bổ giả thành nữ đi. Ngài chú Trung Chánh mấy ngày nay dở làm sao rồi bị trật cái chân, rồi mấy vị mới ngồi khen bác Trúc Hiền ở Pháp Hòa, nói à đúng rồi đó, bác 90 mà đi chưa cầm gậy, kẻ 18 đi phải hai cái gậy rồi. Thì thưa là bây giờ á, Pháp Hòa chỉ xin nhắc đại chúng như thế này. Mỗi ngày á, chúng ta muốn thân an á, thì chúng ta cẩn thận về những cái tiêu thụ của mình. Ví dụ như có nhiều khi á, thôi bây giờ ăn thì đỡ đi. Có nhiều người á, thì không có ăn uống mà gì, chúng ta hút nhiều hơn ăn. Hút thuốc á, thì hại phổi. Thậm chí chúng ta uống rượu nhiều hơn ăn. Ăn không có nhiều mà uống rượu không à. Mà rượu vô nhiều thì nó cháy gan. Thuốc nhiều thì nó nắm phổi. Thì có nhiều khi á, chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm đưa vào trong cái thân này. Thì bây giờ quý vị có ghi tên cầu an quanh năm cho ông thầy ông cầu, đưa luôn cho hòa thượng cầu nữa. Nhưng mà mình nghĩ là nhờ cái đức của hòa thượng cầu cái mình an. Mà thực sự ra hòa thượng có cầu cỡ nào mà ở nhà hòa thượng tụng có một thời kinh tiếng mà mình nhậu tới 10 tiếng nữa tụng gì, cầu gì nổi. Hòa thượng cầu có một thời kinh mà mình ngày mỗi tối đi ngủ là phải 3 chai bia. Mà nhang phải chùa mình, chùa hòa thượng có cầu thấp giỏi lắm lặn cây à, mình thấp tới 3 chai bia mỗi đêm. Thì quý vị cứ tưởng tượng gan nào mà chịu cho nổi. Một ngày mình hút gần nửa gói thuốc thì phổi nào mà chịu cho nổi. Cho nên có thuốc thần tiên cũng không được. Thì ngay cái đó thôi thì cho nên á, đặc biệt trong Phật giáo á, cầu nguyện Chữ nguyện là mình đưa cái ước mong của mình, chữ cầu là mình mong mỏi, cái nguyện là mình phát ra mình làm. Thế thì cầu là sự, con cầu cho con được an, và con nguyện con sống cho đàng hoàng để con được an. Cho nên hai chữ cầu nguyện trong Phật giáo nó khác lắm, nó không có cái nghĩa thông thường như người ta hiểu, hay là các cái niềm tin khác người ta hiểu là cầu nguyện là ở trên ban xuống cho mình được. Nhưng mà chữ cầu nguyện trong Phật giáo, anh cứ cầu, cái chuyện cầu là chuyện bình thường, ước muốn sao cứ nói, nhưng anh phải thể hiện cái ước muốn đó bằng cái nguyện lực của anh. Nguyện lực là gì? Là cái năng lực phát nguyện và thực hành. Ví dụ như chúng ta đó, chúng ta nói là chúng ta cầu cho thân an, nhưng mà chúng ta làm gì để thân mình được an? Chúng ta làm gì để thân mình được an? Và chúng ta làm gì để cho tâm mình được lạc? Thì bây giờ muốn thân an thì chúng ta phải cẩn thận trong việc ăn uống, trong những gì mà chúng ta đưa vào cái thân này. Cho nên chúng ta thọ cái giới thứ năm á, quý vị đừng có lầm là giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc. Cái đó nó, mình nói nó quá ngắn gọn. Và cái giới thứ năm là ý thức khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm. Mình tiêu thụ những gì vào trong cơ thể của mình. Chữ thụ là gì? Thụ là thọ. Thọ là mình nhận á. Tiêu là mình xài. Thọ là mình nhận. Cho nên hàng ngày mình nói là tiêu thụ. Có cái mình nhận vô mà cũng có mình xài ra. Thì thưa đại chúng đó, mình nhận vô một điếu thuốc là mình xài ra một phần sức khỏe của cái phổi. Mình nhận, mình tiêu, mình thụ vô một chai rượu mạnh là mình tiêu đi một phần sức khỏe của cái lá gan của mình. Đó, cho nên hàng ngày mình tiêu thụ mà mình không có chánh niệm thì mình thụ nhiều thì cũng tiêu nhiều. Mà tiêu nhiều là kêu tiêu điều. Tiêu điều nhiều thì nó sớm tiêu dên. Mà hãy mà tiêu dên thì nói cho danh từ nhẹ nhàng gọi là tiêu diêu. Tiêu diêu tịnh cảnh. Cho nên á, hai chữ tiêu thụ không phải đơn giản như mình nói. Ôi thằng ngày tôi tiêu thụ. Nhưng mình thụ cái gì và mình tiêu cái gì? Nếu mình thụ vô mà không có chánh niệm thì mình tiêu rất là nguy hiểm. Ví dụ như có nhiều người làm, đi làm á, làm cực khổ lắm, 10, 12 đồng một giờ, 13 đồng một giờ, làm 2 giờ đồng hồ mới được hai mấy đồng. Mà nếu hai mấy đồng đó mình đi ăn đi, ví dụ mình vô mình ăn tô phở, uống ly cà phê đá thì chắc cũng khoảng hai mấy đồng. Nhưng mà hai mấy đồng đó mình mua gói thuốc lá thì coi như là mình vừa tiêu sức, tiêu tiền, tiêu luôn lá phổi. Thì thụ không bao nhiêu hết. Thật ra là chữ thụ là thọ đó. Đó, mình thọ bao nhiêu và mình tiêu bao nhiêu. Thì nếu mình không đủ định tĩnh quán chiếu thì hai chữ tiêu thụ này hàng ngày mình xài không đúng. Mình xài không đúng. Có nhiều khi mình làm ra tiền rất ít, nhận tiền vô rất ít mà xài rất lớn. Nó đổi hai cái chữ đó thôi cũng không phải đơn giản trong cuộc sống của mình. Mà người thiếu chánh niệm, thiếu định tĩnh thì không thể làm được việc đó. Cho nên bây giờ nói về mặt thân thì chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại cái cách ăn uống, cách đời sống của mình. Còn nếu mà nói về cái tâm thì cái tâm của mình muốn an, muốn lạc, muốn vui á, thì không cách nào khác hơn là chúng ta phải tìm cho mình mỗi ngày một khoảng thời gian nào đó để chúng ta lắng tâm. Cái thời gian mà quý vị ngồi 15-20 phút mà định tâm đó là thời gian điều trị và quân bình thân tâm. Hay lắm. Quý vị có thể ngồi thở như nãy Pháp Hòa bày vậy đó. Pháp Hòa hy vọng rằng ở trong tương lai, trước kia mình cũng có thực tập nhưng mà mình không có giữ điều đặn. Nhưng mà có lẽ sau này mình nên điều đặn lại cái thời khóa chủ nhật của mình đó, là một là trước khi vào lễ Hoặc là trước khi pháp thoại, hôm nào mà không có quà quý thầy giảng đó, thì có thể quý thầy hướng dẫn cho đại chúng ngồi tịnh tâm 10 phút trước khi vào thời kinh. Còn hôm nào có quý thầy giảng thì mình chúng ta ngồi tịnh tâm 5-10 phút trước khi chúng ta vào buổi nói chuyện. Rồi quý vị nhờ lên đây học cái cách ngồi thở, rồi đem cái công thức thở đó về nhà thở. Lâu nay mình cũng thở vậy đó, nhưng mà hơi nghẹt thở. Mình thở mà mình chưa có biết, cho nên mình vẫn sống vẫn thở mà mình không hề hay biết là mình sống và mình thở. Bây giờ quý vị chỉ cần 5 phút 10 phút mỗi tối thôi, quý vị ngồi yên, quý vị nhận diện từng hơi thở, tức là mình làm cho cái hơi thở mình nó điều hòa trong cơ thể của mình. 10 phút quý vị làm trong vòng 2 tuần cho tới 1 tháng, quý vị sẽ thấy sự an lạc có mặt. Chữ lạc là gì? Cái lạc là cái niềm vui nhẹ nhàng. Còn chữ hỷ là niềm vui rộn ràng. Cho nên nhà Phật có xài chữ hoan hỷ, nhưng mà cũng có xài chữ an lạc. Hỷ là mình thấy cái gì đó mình vui, mình cười, mình thoải mái, đó là hoan hỷ đó. Nhưng mà khi chúng ta tu á, thì chúng ta một thời gian rồi thì cái hoan hỷ mà cái cười rộn này đó chúng ta vượt rồi, thì chúng ta có được sự an lạc bên trong. Cho nên tại sao có những người ta làm việc rất nhiều, rất cực cho tất cả mọi người, nhưng mà người ta không có phiền hà, người ta không có bệnh tật gì hết, vì người ta có an lạc trong khi người ta làm việc. Ví dụ như mình đi vào trong bệnh viện á, ở đây bây giờ Pháp Hòa biết có một số quý vị về hưu đó, về hưu rồi đăng ký đi vô trong bệnh viện á, giúp đỡ các người bệnh, nói chuyện với người bệnh. Có nhiều bà cụ á, già thích nói chuyện lắm, đi vô nói cho người ta xả stress. Mà các vị đó nói hả, đi về rồi mình cũng thoải mái, là vì mình có một ngày ý nghĩa là mình tiếp xúc, rồi mình biết, mình nói chuyện với họ và mình làm cho họ vui, họ relax rồi. Ở trên nhà dưỡng lão Pháp Hòa mà lên gặp quý bác ấy, mà chỉ cần dừng lại mà hỏi bác có khỏe không thôi là bắt đầu giống như mình bấm đúng nút vậy đó. Là mấy bác nói mà không biết giờ nào để mình phải được đi. Mình hiểu, mình thông cảm như vậy, là tại vì người ta rất là cần cái socialize, tiếp xúc. Cho nên mỗi ngày á, sở dĩ mà gần đây nhiều người bị stress nhiều quá là tại vì họ không có thể nào họ giải tỏa được những cái nỗi niềm ở trong lòng. Có một cái em đó, nó hay viết thơ rồi nó gửi trong cái thùng thơ mà không có địa chỉ. Nó chỉ có cái địa chỉ của nó thôi, nó không có gửi cái địa chỉ của cái người tới, thì cứ thơ bị trả về hoài. Thì có một ngày nọ đó, ông già ba của em á, cứ phải nhặt mấy cái thơ đó hoài, thì mới đánh em một trận. Hỏi là tại sao mà con cứ gửi thơ mà con không có cái địa chỉ, rồi người ta cứ trả về, con làm tốn tiền tem. Thì em nó trả lời, nó nói là tại vì hồi trước á, lúc mẹ còn sống á, con hay nói chuyện với mẹ. Kể từ khi mẹ chết rồi á, con đâu có ai để nói, cho nên con viết ra. Con viết mà con đâu có biết mẹ đang ở đâu, thì con mới gửi cái thơ đó đi. Thì khi mà ba nó nghe câu chuyện đó rồi thì ba nó mới hiểu, nó mới thông cảm cho nó. Nó thông cảm cho nó, cho nên nó viết ra được những cái tâm tư. Hồi đó có quà có một cái em trẻ, mỗi lần mà nó khổ, nó không có người để nó nói, là nó viết ra tờ giấy xong nó đem nó đốt. Mà nó nói là con đốt xong như vậy con khỏe lắm. Cho nên có những cái trung tâm mà người ta hướng dẫn mà tâm lý tu học á, người ta tổ chức những cái ngày lễ viết thơ cho ai đó mà không có gửi cho ai hết á, trút ra hết những khổ đau của mình, những cái gì mình không thích, không vui gì trong cuộc đời này đó, viết ra xong rồi mình đem vô mình đốt. Thì họ theo gì về tâm lý mà, thì họ viết ra xong nghĩa là họ xả ra được cái đó rồi, thì họ nghĩ là họ dâng lên cho một đấng nào rồi, ví dụ như Phật, Bồ Tát hay Chúa vậy đó, các vị chứng nhận rồi đó. Cho nên các vị mới đốt cái đó đi. Thì cái tâm lý họ nghĩ là họ đã xả ra được cái đó. Cho nên thưa đại chúng, con người của mình cái tâm nó quan trọng là vậy đó. Nếu cái tâm mình không an thì cuộc sống mình sẽ bất an. Nếu cái tâm mình có an mà cuộc sống vật chất của mình có một chút thiếu thốn khổ đau không đến nỗi, tại vì cái tâm mình an lạc. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta làm cho cái tâm chúng ta được an lạc. Còn cuộc sống, cái thân này nè, nó bệnh là chuyện bình thường, nó thay đổi là chuyện bình thường, vì mình không có làm chủ được nó. Mình có thể làm chủ được cái tâm mình, nhưng mình không làm chủ được cái thân. Mình làm chủ được cái tâm là mình lấy, mình dũng cái tâm của mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, chấp nhận được mọi vấn đề để chúng ta nhẹ nhàng. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên mỗi ngày chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh đó, không gì khác hơn là để định cái tâm. Giống như mấy ngày nay mình lại Quan Âm vậy đó. Đâu phải lại vậy cái Quan Âm phù hộ, lại như vậy rồi mình hết tội. Lại như vậy để làm gì? Để mình đưa cái tâm mình vào mỗi cái chí nguyện tu tập. Ví dụ như câu này nè: Nam mô Sử cam là sử độc dược biến thành cam lộ tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin học hạnh của Bồ Tát bằng năng lượng từ bi, tất cả mọi thứ thuốc độc gọi là độc dược. Độc này không phải là thuốc độc này, mà tham là sân là si đó. Con xin biến tất cả những loại thuốc độc trở thành ra chất cam lộ. Cho nên mình mới đọc cái câu là sử độc dược biến thành cam lộ tương. Nếu mà ở đây nói về năng lực Quan Âm thì Quan Âm Bồ Tát có khả năng khiến tất cả mọi độc dược trở thành vị cam lộ. Nhưng mà khi mình lễ như vậy đó, tâm mình hướng vào cái niệm lành đó, những khổ đau trong cuộc đời này con có thể biến nó, chế biến nó, chuyển hóa nó thành ra những chất cam lồ, chất ngon ngọt cho cuộc đời sống của con. Nào, ở trong đó 500 lại mà. Mà mỗi một lại như vậy là một pháp tu. Thí dụ như là Nam Mô Pháp Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tịnh là gì? Kiếm cái pháp nào giúp cho tâm mình tịnh. Cho nên thân an là do cách ăn uống đời sống của mình. Tâm lạc là do mình định được cái tâm và mình thẩm thấu được mọi việc trong cuộc đời này. Mà khi chúng ta thấu đáo được cái lẽ thật của cuộc đời này, tâm mình lạc lắm. Thậm chí mình thấu đáo được thế thái nhân tình cũng không, sẽ giảm đi sự trách móc, sự phiền giận, sự ghét bỏ. Vì cuộc đời này Đức Phật đã xác định với chúng ta: tâm vô thường, thân bất tịnh, pháp vô ngã. Phật nói đó, cõi đời này mọi thứ, cái thân này là bất tịnh, không sạch và thậm chí không thường, gọi là tâm thân bất tịnh, tâm vô thường, tâm thay đổi vô thường lắm, lát thương lát ghét, lát giận lát yêu, đủ thứ kiểu hết, gọi là tâm vô thường. Còn mọi hiện tượng sự vật trên đời này không có cái gì nó có cái thực tại tồn tại của nó hết, nó không có thực ngã. Nhớ bốn điều: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cái cuối cùng là gì? À, cái tâm an lạc của mình là niết bàn. Chứ khi mình thấy được các cái ba cái trên rồi thì tự động mình yên ổn thôi. Bây giờ nội cái quán chiếu về thân thôi, thì mình không thể nào mình quản lý được cái thân già của mình. Tại vì già nó đang đi tới với mình mỗi ngày mỗi chút. Mà ngộ lắm, hễ già là đi đôi với bệnh. Già là đi đôi với bệnh. Lúc mà trẻ nó đi đôi với khỏe, cho nên kêu trẻ khỏe. Trẻ nó đi đôi với khỏe, mà già thì đi đôi với bệnh, đó là chuyện thường. Cũng giống như là mình nấu một món ăn trên cái lò, hễ nó sôi chừng nào thì nó bốc hơi và nó mau cạn chừng nấy. Vậy thôi. Mình thắp cái đèn dầu, thắp lớn chừng nào thì dầu nó mau hết, đèn tim nó mau tắt. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Mình tưởng mình mài cái dao mòn, mà mài riết đá mài nó cũng mòn. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ uống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cho nên hồi năm 1995, khi mà chúng ta thành lập cái nghĩa trang Việt Nam ở trên Seward Park, thì nhà hoàng với ở trên nghĩa trang họ đề nghị là mình có một cái câu gì để khắc lên miếng đá cho nó mang cái ý nghĩa trên nghĩa trang không? Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái nghĩa trang là nghĩa trang Việt Nam, thôi mình kiếm câu nào cho nó phổ thông. Thì Pháp Hòa mới làm cái câu: đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Thì ai lên đọc câu đó cũng thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Pháp Hòa đang thiết kế một cái hũ đựng cốt để nửa mai mốt đưa về trên Tây Thiên thờ đó. Thì trên cái hũ đựng cốt này á, nó có một bài kệ của ngài Thiền sư Vạn Hạnh. Mẫu đã làm xong rồi và đang chuẩn bị gửi về đây. Thì mai mốt ai muốn đưa lên trên Tây Thiên thì đều thỉnh từ cái này, tại vì cái size, cái kích thước cho nó đúng. Mà cái mẫu này hình như là cái ngôi chùa như cái tháp vậy đó. Và ở dưới lòng của cái chỗ để cái lòng cốt, cái lòng của cái hũ có chữ phúc. Ở bên ngoài có cái logo của chùa, hai bên hông có bài kệ tiếng Anh tiếng Việt của ngài Vạn Hạnh Thiền sư: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Bên tiếng Anh bên tiếng Việt, để mỗi khi mà mình nhìn cái đó là một đề mục quán chiếu. Mà chỉ cần mà chúng ta đọc một câu như vậy thôi thì một ít nhiều về cái tâm mình nó tỉnh xuống chút. Cho nên hàng ngày quý vị viết những cái câu hay hay á, để trong nhà đi, mỗi lần mình đi ngang đi tới lui, nhiều khi mình giận, muốn giận đi ngang câu đó đó, mình nhớ câu đó đó, tự nhiên mình cũng hơi ngại ngại, mình lắng mình xuống chút. Ví dụ mình ghi câu này nè: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ví dụ mình ghi vậy đó, mà mình đang phiền não đi ngang cái bảng đó, cái nó giống như nó quắt mình vậy đó. Nè tôi nè, bà đọc tôi đi. Đọc xong rồi hơi mắc cỡ chút. Pháp Hòa treo cái bảng mà cái gì nghệ thuật sống ở dưới lầu, không biết có ai đi ngang đọc. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Em treo ở dưới mà chắc mình em đọc. Quý vị biết là mình nên viết những cái câu đó, mình nên làm những cái câu đó treo vào vòng nhà vậy đó, để mỗi một cái câu đó nó nhắc nhở mình ghê gớm lắm, nó nhắc nhở mình nhiều lắm. Ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, ngày viết một câu: mỉm cười đi, con đang sống. Tại vì mình đang sống mà không cười thì mà không để đợi lúc nào mình mới cười. Cho nên quý vị thấy là nhờ ngài sống được như vậy đó, cho nên đó ngài trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng mà cuối cùng ngài vẫn tỉnh, mà bác sĩ thấy được cái sự phục hồi của ngài không ai tưởng tượng được, không có bao giờ người ta ngờ được, vì người ta quả quyết và xác định ngài sẽ mất, không thể sống được, máu tràn lên tới não rồi. Mà thậm chí họ nói là bây giờ chỉ cần dời ngài đi là máu tràn ra chết á. Vậy đó mà ngài phục hồi, mà bây giờ ngài chỉ không nói và không đi thôi, chứ còn cái tinh thần của ngài không hề có một chút gì. Mà thậm chí là các thầy mà lên mà thuyết pháp, mà trả lời câu hỏi mà ngài ngồi ngài nghe đó, thầy nào mà trả lời mà được là ngài gật đầu vậy nè. Và Ngài nghe các sư cô, các thầy hát là Ngài còn diễn đạt theo cái bài hát đó nữa. Tinh thần như vậy đó. Năm nay Ngài 93 tuổi rồi, mới sinh nhật không tháng 10 đó. Cho nên các bậc tu hành đó, thân, cái chuyện thân bệnh là không thể tránh, nhưng mà cái tâm của các ngài không hề bệnh, vì các ngài thường làm chủ cái tâm của các ngài trong cuộc sống hàng ngày. Cho mình là con cháu của các ngài, mình phải tập, không được nhiều thì cũng phải ít ít chứ, không được gì hết thì uổng lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ có vài lời với đại chúng là thân an tâm lạc. Muốn thân an thì điều khiển sự ăn uống của mình, muốn tâm lạc thì phải định tâm và có đủ khả năng quán chiếu tư duy, thẩm thấu mọi lẽ thật của đời để làm cho chúng ta mình lạc. Có một chị Phật tử mới chia sẻ với Pháp Hòa, khi con đi bác sĩ báo con có bệnh, bệnh nan y, mà sau con về con ngạc nhiên một điều là con không phản ứng khổ đau, con bình thản vô cùng khi bác sĩ nói cái bệnh của con. Và con nghĩ lại rằng có lẽ con đã nhờ nghe Pháp, và con nhờ hàng ngày con nghe Pháp, hàng ngày con có sự ít nhiều trong sự tu tập, cho nên con mới bình thản được như vậy. Cái đó là đúng thôi, mình có tu là nó phải có kết quả, mình có tu là có kết quả. Cho nên cái chuyện hôm trước mà mới nói vậy đó, gọi là mình cháy nhà mất của mình cũng lo chứ. Nhưng mà bây giờ cái đứng trước cái sự việc đó, mình phải bình an khi việc nó đã đến rồi. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận nó như thế nào. Cho nên bao nhiêu đó thì mình thấy được cái kết quả của sự tu tập của mình. Không có gì để khoe, đó là chuyện bình thường. Mình có ăn thì có no, có uống thì có hết khát, có tu tập là có kết quả. Vì vậy cho nên nó xác định được cái nhân quả là vậy đó. Nhân mình có tu tập, quả mình có an lạc. Nhân hàng ngày có niệm Phật, quả của mình là sẽ được định tâm, vân vân. Thôi chúc đại chúng xài hai cái chữ tiêu thụ cho nó an lạc. Làm sao để chúng ta biết cái gì là nghiệp cũ, cái gì là nghiệp mới, rồi làm sao để chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta chuyển nghiệp. Bài kinh này Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ, với cái đề tài và cái tựa Đức Phật đặt cái bài kinh đó là cũ và mới, nói về nghiệp. Thì thôi cái bài này mình nói chuyện là nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì đây là cái bài kinh, chúng ta đọc một bài đoạn ngắn kinh rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Divadaha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tức là quán sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà Đức Phật nói gọn, lấy một căn làm chuẩn trước. Mắt phải quán niệm nó là nghiệp cũ, nó được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán y như vậy. Các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới, đã giảng về nghiệp đoạn diệt, đã giảng về con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Một bài kinh rất ngắn nhưng rất nhiều chi tiết. Bây giờ Đức Phật nói như thế này, bây giờ trước hết mình Phật tử chúng ta hay nói nghiệp. Vậy bây giờ chúng ta hiểu lại một lần nữa Nghiệp là gì? Nghiệp á, tức là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, nó thành một thói quen. Nhưng nếu như mà cái lặp đi lặp lại này tốt thì nó gọi là thiện nghiệp. Nhưng thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ở cái mặt tiêu cực, mặt xấu, thì chúng ta gọi là nghiệp xấu, là ác nghiệp. Nhưng mà nghiệp này được tạo tác từ đâu? Thường thường ta nói anh này nè tạo nghiệp, chị kia tạo nghiệp. Thế thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta nghĩ tốt thì chúng ta tạo cái ý nghiệp tốt. Nếu chúng ta nghĩ xấu thì chúng ta tạo cái ý nghiệp về xấu. Rồi từ cái ý nghiệp xấu nó dẫn đến cái miệng nói, thì miệng nói xấu gọi là khẩu nghiệp. Hành động xấu gọi là thân nghiệp. Như vậy thì nghiệp không ai tặng cho mình, không ai cho mình, không ai đẩy cho mình, không ai gắn cho mình, không ai mà lén lút cất vô trong vu oan cho mình, mà nghiệp là tự mình. Hằng ngày chúng ta sử dụng thân, miệng, ý, có chánh niệm thì cái nghiệp này nó thiện, mà không có chánh niệm thì nghiệp này nó xấu. Cho nên Đức Phật mới nói ta giảng về nghiệp cũ, về nghiệp mới làm sao để đoạn diệt. Nếu muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải sử dụng bát chánh đạo để chúng ta tu và chuyển cái nghiệp đó. Đức cái bài kinh ngắn nhưng mà hay là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cái nào là nghiệp cũ, cái nào là nghiệp mới, và như thế nào gọi là đoạn diệt của nghiệp, và làm sao con đường nào đưa đến đoạn diệt cái nghiệp. Thì dịch mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi. Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được, mình thọ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được: hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi, thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, ngay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình á, bây giờ mình thấy dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Rồi cái miệng của mình đó là cứ từ hồi mình ở, từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng, mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng mà ta không có khổ. Còn chúng ta vẫn luân hồi nhưng mà chúng ta khổ là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt. Bây giờ quán về mắt nè. Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận và được tác thành, được tư niệm. Tác thành là sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn mình suy nghĩ tích cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? Được cảm thọ đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai. Lỗ tai mình nghe, thường mình có nghe đúng như sự thật không? Hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu. Mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Rồi bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Giờ bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, mà trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ. Thì anh Sang đến đón, thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về, chú hẹn với gia đình đi, 3:30 mình sẽ có mặt, rồi mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Thì khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết, 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu. Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất
Pháp Hòa xuống một ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì một vị trong gia đình mới nói: con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đấy. Con chưa nói được nhiều gì hết. Đấy, không sao, chú yên tâm. Giờ qua biết là có qua sẽ trở xuống. Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình, và chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng, mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người ta tới đây, người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ, nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân, vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1, phải không, mùng 1 Tết, thì có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi. Hôm nay đầu năm đầu tháng, thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không. Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình, mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Hòa thấy, Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy, thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ ngày hôm qua thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn, mọi người không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá, cũng phải nói thôi, đông khách quá nín một cái đi. Thật sự quý vị, Pháp Hòa nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình, nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng. Đó là mình sống với nghiệp cũ. Đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời với mây với biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. Chính nó quý cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia, thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó, mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á, không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền, thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc, cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói, trời đêm hôm á tôi nằm trên bao, tôi thấy tôi trúng trúng số, cái là bắt đầu mình bàn tới liền, nó lôi mình tới liền. Rồi mỗi người, rồi mình hay là mình có cái nghiệp nghiệp bà tám, mình nghe ở đâu đó chuyện gì, sao chuyện gì vậy, nó nói tôi mới lóng thoáng tôi nghe, nó lôi mình. Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì? Mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Sáu là chánh tinh tấn. Bảy là chánh niệm. Tám là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ, mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây, tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt liền, tôi ấy liền, đó là siêng năng nhưng mà không có chánh tinh tấn. Mình có chánh niệm là mình sẽ siêng năng, nhưng mà lúc nào nói? Lúc nào nói? Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai á, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha. Con học bài xong chưa? Nói giờ con học xong rồi. Pháp Hòa mới nói, tại sao Hòa suy nghĩ vậy? Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi, cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú, Pháp Hòa hỏi con học bài xong chưa? Thậm chí muốn nói cái gì, nhìn xuống, ăn xong chưa? Tại ông bà mình nói làm sao? Trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết, giờ ăn cũng bụp. Giờ bất khả là cái gì mà trái tai gai mắt là mình bụp liền, mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực. Không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở. Vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi, bất cứ lúc nào mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó, mình rầy rất đúng, nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người, thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn na tính thí, đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn na tính thí. Cho nên đó, mình mở nước ra mình xài phí, cái mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì, mình nhớ lại liền, thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm, đó, anh có khỏe không, chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là te tua, và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển tùy lúc tùy thời, để cho chúng ta thấy, thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không? Mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó. Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage, mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm, thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời. Để chúng ta không lầm sự đời, mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngoi ngóp theo nước ít. Đó, cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có. Chứ không phải là, nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua bước qua, đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí như là mấy năm trước được, tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. Bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi. So với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ, tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu. Mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay, Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển. Mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng, nói cho đại chúng nghe để cùng học, cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát đó, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy đó. Thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý. chính quý hiếm cho nên đừng có phí. Đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm. Và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này á, mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai, thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, thấy không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì? Là sự định tĩnh chân chánh. Chánh niệm á, là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật. Chánh niệm Phật á, là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật, nhưng mà ta niệm pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, ta mở ban tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo vui, nhưng mà nó không có lợi, nó không có sao. Bây giờ người ta chuyển cách khác, ta mở băng kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Tại trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm pháp là nhớ lời kinh, niệm tăng là mình nhớ tới tăng là gì. Mình nhiều khi mình nhìn, mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm. Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hễ mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? À, có thể đời trước á, mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô hình dự khóa tu xong, cô mới gặp, cô mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này, Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà đó, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó đã không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh. Và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn hoài. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại. Tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không, mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh nhưng mà qua 1 năm 2 năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm, người ta làm đều có guarantee có 5 năm. Và nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa nói, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Như vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào? Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta có những người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh, chứ không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ. Nhưng mình nếu rằng tôi thiếu thông minh lắm cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận, mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ á, mình biết mình thiếu thông minh thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút. Siêng năng chút, đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu á, có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á thì mình lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu mình bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới á, thì mình làm cái gì? Tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi. Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha, mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó, cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó. Rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng chút, nhưng mà nhớ có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình, nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình, nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cổ ngại quá, cổ nói chưa gì hết, cổ té, cổ gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cổ. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi ngay muộn, đừng có ngại gì hết đó, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm, nhưng nếu có một lời an ủi thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Cho nhiều khi mình thấy một cái người là họ giận tức quá, mình trách vợ thôi, nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy. Và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, người ta nhịn mình, người ta đính mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Và biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo y báo nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Hãy mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về. Chữ quán là gì? Biết nhìn. Nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người. Chữ quán là vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ quán là quán sao? Quán không phải là mình lấy cái ống dòm, mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng, mình lấy cơm, thấy món đó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều, nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi? Mình ăn cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại, hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi. Chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục. Nhưng mà đạo Phật là một cách sống. Như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cái gấp, và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ, phía sau mình còn nhiều người lắm. Cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua, nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân, để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được cái cách sống của người dân. Ông về ông làm vua tốt hơn, là vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng. Người có những bữa mình ăn bình thường, một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình, coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo, đó là nghiệp cũ, nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đáng nghèo mà còn ganh, chứ đáng nghèo là đời trước á, mình thiếu bố thí, thiếu làm lành nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu mình hãy tùy hỷ, thì nhờ công đức tùy hỷ đó đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à. Chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không có cần biết là ai được ăn không. Biết một lát mình có ăn mà thiệt một lát dư. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy. Cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội. Thế mà nói vậy không có tội gì hết. Nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút, để chúng ta một cái đề mục chúng ta quán. Thế nào là tham? Phật dạy rõ ràng, không phải muốn là tham, nhưng mà muốn cái mình cần thôi. Thí dụ mình bệnh, mình cần uống thuốc, đâu có tham. Uống thuốc để mà hết bệnh mà. Thì đây, còn uống thuốc là ham sống. Còn ham sống phải tu Phật. Ủa, ai cũng ham sống, mà ai không sợ chết? Nhưng mà có người ta ham sống, người ta làm gì? Cho nên ham sống không có tội, mà thậm chí sợ chết cũng không có tội. Nhưng mà mình ham sống thì mình làm gì? Nhưng mà sợ chết cũng có thoát chết đâu. Thế thế thì sẽ có ngày chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào. Còn chúng ta tham mà cái gì mà nó hơn cái mà nhu cầu của mình, và thậm chí khả năng mình không có, mình cũng ráng mình kiếm cái đó, thì nó hơi nguy hiểm. Vậy thôi. Cho nên tu Phật là vậy. Tu Phật là mình học một cái nghệ thuật, một cái cách sống cho đẹp, sống mà lợi cho mình, mà nhớ phải có lợi cho người nữa, thì mới gọi là người Phật tử. Hay nói cách khác hơn là chúng ta là một con người sống ở đời. Chúng ta biết mình, biết người, thì cái đời sống mình nó trọn vẹn, nó không có luống uổng. Thí dụ như giờ hôm nay đó, 6-7 người lớn ở cái Mỹ đi qua muốn đi chơi, nhưng mà đụng cái trong cái nhóm của mình có một người xảy ra tai nạn, thì cả nhóm hy sinh lo cho vị đó, không có gì phí hết. Không? Mình giúp một người mà người ta được lành bệnh, người ta qua cái cơn nguy hiểm mà hoan hỷ, thì đâu có gì luống uổng đâu. Không có gì luống uổng mà thậm chí vui vẻ nữa. Còn nếu mà nói ồ vậy hả, thôi để tôi chở chị tới bệnh viện rồi chị tự ngồi đó chị nói chuyện với bác sĩ, rồi tôi bận đi chơi. Rồi cái mình về mình nói hận, mình nói trời đi chơi làm chi một chút, rồi thấy kỳ quá, mình không có để tâm tới người bạn của mình. Thấy không? Thành thử ra mình làm một cái gì đôi khi mình thấy mình mất thời gian một chút, nhưng mình thấy cái điều đó nó đúng, nó phù hợp, và mình đúng với cái con đạo làm người với nhau, thì mình vui vẻ rồi. Thì chúc đại chúng năm mới được an lành, và sẽ gặp lại quý vị kỳ sau. Ở nhà quý vị có học, có kỳ cách đây mấy năm mình có phát cái cuốn U Bà Tắc Giới Kinh đó, cái bìa xanh xanh đó, nhớ không? Kỳ sau quý vị nhớ mang cái cuốn đó lên, tại năm nay mình sẽ học cái cuốn đó. Quý vị đem cái cuốn đó theo, tại vì Pháp Hòa thấy rằng hình như phát ra rồi thì nó chỉ được nằm trong tủ thôi. Bây giờ Pháp Hòa phải để cho quý vị lôi cái cuốn đó ra trở lại. Nếu ai có cuốn đó ha, 23 tháng này là mình thọ bát quan trai phải không? 23 tháng 1 mình thọ bát quan trai phải không? Thì cái ngày thọ bát quan trai đó mình sẽ bắt đầu học cái cuốn đó. Dạ. Đại chúng nhớ mang theo. A Di Đà Phật. Và lại chúng hồi hướng. Chúng sanh